chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Các vụ án mạng do ngáo đá gây ra vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều thảm án kinh hoàng. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này?
Nợ đọng bảo hiểm xã hội, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
VNPT Thái Nguyên vừa tổ chức trao 5.000 áp phích tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên. Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong đó không chỉ có người dân ở vùng nông thôn mà ngay cả những người ở thành thị, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng bị các đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Với mong muốn góp sức cùng với lực lượng công an đấu tranh triệt phá, ngăn chặn các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, VNPT đã thiết kế, phối hợp in ấn các áp phích tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về các thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thường áp dụng, qua đó góp phần giúp người dân hiểu và không sập bẫy trước các thủ đoạn của loại tội phạm này. Các áp phích sẽ được Phòng Cảnh sát Hình sự căng phân phát đến cơ sở, căng treo tại những nơi tập trung đông người để tuyên truyền, cảnh báo.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Chu Minh Đức, sinh năm 1981, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, và Hồ Bá Cường, sinh năm 1993, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện một ổ nhóm tín dụng đen mà các giao dịch đều được thực hiện qua phần mềm trên mạng Internet. Đáng nói, tuy ổ nhóm hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Vinh nhưng đã lôi kéo được nhiều con nợ khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng sử dụng ứng dụng quản lý cầm đồ để thực hiện hành vi phạm tội. Trên ứng dụng hiển thị các mục như vay tín chấp, bốc bắt họ, quản lý cửa hàng. Tại mục hợp đồng vay tín chấp hiển thị các nội dung, tên khách hàng, số tiền vay, lãi suất vay, ngày vay, số tiền lãi đã đóng, ngày đóng, lãi tiếp theo. Trong đó có nhiều khoản người vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Người vay tiền sẽ phải đóng lãi phí từ 15 đến 30 ngày. Cầm đầu ổ nhóm này chính là đối tượng Đặng Chu Minh Đức. Đức đã lập tài khoản và khởi tạo nhiều cửa hàng trên phần mềm với quỹ tiền mặt hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng giao cho Hồ Bá Cường quản lý phần mềm và tìm kiếm khách hàng. Hai đối tượng còn lại trong ổ nhóm có nhiệm vụ đòi nợ là Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1990, và Lê Đức Mạnh, sinh năm 1995, đều trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày 30 tháng 5 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với Đặng Chu Minh Đức và Hồ Bá Cường về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lực lượng chức năng thu giữ tài khoản quản trị phần mềm của Đặng Chu Minh Đức với số tiền cho vay hiện tại là 3 tỷ đồng. Qua kết quả sao kê tài khoản, cơ quan chức năng xác định có gần 100 người vay tiền của đối tượng và đồng bọn với lãi suất 3.000 đồng một triệu một ngày, đồng thời làm rõ được 19 người vay với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Chu Minh Đức và Hồ Bá Cường về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng còn lại đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng hiện đang tập trung truy bắt hai đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, kẻ sát nhân cho rằng sau khi chơi ma túy xong thì thấy như bị ma đuổi nên ra tay sát hại em trai và mẹ ruột vì tưởng đó là ma. Các vụ án mạng do ngáo đá gây ra vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều thảm án kinh hoàng. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này?
Ngày 11 tháng 6, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo, sinh năm 2000, ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, về tội giết người và cướp tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương bởi những bị hại chính là mẹ ruột và em ruột của bị cáo. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Chí Mẫn và bà Võ Thị Kim Hà đăng ký kết hôn từ năm 1992 và có ba con chung là Nguyễn Võ Ngọc Duy, Nguyễn Võ Ngọc Bảo và Nguyễn Võ Chí Toàn, cùng ngụ thôn Tân Thành. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2019, vợ chồng ông Mẫn và anh Duy đi làm, còn Bảo và Toàn ở nhà. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi sử dụng thảo mộc khô chế chất ma túy 5-fluoro, MDMA, PICA tại nhà, thì Bảo nảy sinh ý định giết em trai của mình là T, sinh năm 2013. Bảo thấy em trai mình đang đứng chơi trong phòng khách, nên lấy cây rựa đi đến chém hai nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy T đã chết, Bảo kéo xác em trai vào phòng tắm, rồi rửa vết máu trên người nạn nhân. Sau đó hung thủ đưa thi thể nạn nhân lên giường ngủ để giấu xác. Tiếp đó, Bảo đem giấu hung khí trong phòng ngủ của mình. Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, bà Hà điều khiển xe máy về nhà, rồi đi xuống bếp để nấu ăn. Lúc này, Bảo vào phòng ngủ của mình lấy rựa rồi đi đến chỗ mẹ. Tiếp đó, nghịch tử này dùng rựa chém nhiều nhát vào bà Hà khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hung thủ lục lấy một điện thoại di động hiệu Oppo và một chiếc nhẫn kim loại màu vàng bà Hà đang đeo trên tay, rồi sang phòng của mẹ lục tìm lấy thêm một dây chuyền, một lắc tay, 5 nhẫn kim loại màu vàng và 100.000 đồng. Sau khi giết mẹ và em trai, Bảo điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, đến một tiệm điện thoại di động ở tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bán điện thoại Oppo lấy 2,2 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn đi làm về nhà thì phát hiện vợ và con trai út tử vong, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, còn Bảo thì không thấy đâu nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công an huyện Cam Lâm phong tỏa hiện trường để điều tra. Các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa đi các đầu mối và phát hiện Bảo đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận. Lực lượng công an sau đó phát thông báo cho công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp truy tìm kẻ giết người có dáng gầy, tóc nhuộm vàng, mặc áo khoác xanh đen, quần thể thao và đeo ba lô. Sau khi nhận được thông tin từ công an tỉnh Khánh Hòa, công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp tiến hành rà soát. Đến tối ngày 6 tháng 1, lực lượng công an phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống nghi phạm Bảo cùng biểu hiện ngáo đá đang trốn tại một con suối ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, cách hiện trường gây án khoảng 50 km nên đã bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai mình là Bảo, đồng thời thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột và em trai ruột của mình. Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần của Bảo, thì về y học, trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác với các rối loạn trí giác. Hiện nay, đương sự không có rối loạn tâm thần. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tại thời điểm gây án, đương sự mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Tại phiên tòa xét xử, khi được hỏi về lý do giết mẹ và em trai, bị cáo Bảo trả lời, sau khi chơi ma túy xong thì thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em trai và mẹ ruột vì từng đó là ma. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo có nhiều tình tiết tăng nặng về tội giết người như giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng của mình, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man dợ. Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình. Theo tiến sĩ Thân Trung Dũng, chuyên gia xã hội học, giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức, người sử dụng ma túy bị ngáo đá, phê thuốc thường mất kiểm soát hành vi, ảo giác, mất nhận thức tạm thời, suy nhược lý trí, ám ảnh bị giết hại. Đây là tình trạng nguy hiểm, không chỉ tới tính mạng người sử dụng ma túy mà còn gây nguy hại cho những người thân trong gia đình, cộng đồng xã hội. Vì vậy, người nghiện, người hay sử dụng ma túy, chất kích thích có thể xem là mầm mống tội phạm hay tội phạm tiềm ẩn cho gia đình nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Người ngáo đá là những người đang bị tổn thương nặng về tâm thần, không thể kiểm soát được bản thân, dễ gây nguy hiểm cho chính mình và cộng đồng, nên không thể ở ngoài cộng đồng, phải đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy. Vì vậy, khi phát hiện các trường hợp bị ngáo đá, người dân và cơ quan quản lý cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, sau đó đưa họ đi trại cai nghiện. Tiến sĩ Thân Trung Dũng cho rằng, trong thực tiễn đang tồn tại những mâu thuẫn. Đó là người nghiện ma túy không bị coi là tội phạm mà chỉ bị coi là một trạng thái tâm thần đặc biệt. Đó là một quan điểm phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng người nghiện cũng như việc mất khả năng kiểm soát của những người tâm thần đặc biệt này cho thấy đã đến lúc cần phải có một thái độ cứng rắn hơn. Khi không bị coi là tội phạm, việc sử dụng chất ma túy chỉ bị phạt hành chính, khả năng tiếp cận ma túy của thanh thiếu niên sẽ có chiều hướng gia tăng. Khi không bị coi là tội phạm, sự giám sát, quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng sẽ thiếu chặt chẽ và gần như bị thả nổi. Chính điều này dẫn đến hậu quả là nhiều vụ thảm án liên tục xảy ra trong những năm gần đây có liên quan đến ma túy. Tiến sĩ Thân Trung Dũng cho biết. Tiến sĩ Thân Trung Dũng cho rằng cơ quan chức năng cần nghiên cứu để đưa ra những quy phạm pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay. Cần xem những người nghiện ma túy là những người cần cách ly với môi trường cộng đồng xã hội, cần được cai nghiện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần áp dụng các biện pháp quản chế đặc biệt đối với nhóm đối tượng này, bởi không thể về những quan điểm nhân văn đối với những đối tượng này mà tước bỏ sự an toàn của cộng đồng xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, theo quy định của pháp luật, việc đóng phí tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không chỉ là nghĩa vụ của bản thân người lao động mà còn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Vậy nhưng trong thực tế những năm gần đây, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, nhưng pháp luật lại chưa có chế tài xử lý hiệu quả. Đề cập nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Nợ động bảo hiểm, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên.
Trong những năm qua, người sử dụng lao động đã thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm của mình trong lĩnh vực người sử dụng lao động, trong đó có trách nhiệm đóng quỹ của người sử dụng lao động. Điều này trước hết thể hiện ở số người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày một gia tăng. Cùng với đó là số thu quỹ tương ứng có xu hướng tăng đáng kể. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc thực hiện trách nhiệm đóng phí tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động của nhiều chủ sử dụng lao động vẫn còn những hạn chế nhất định. Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra phổ biến và có diễn biến phức tạp. Đến nay, vẫn còn hàng chục ngàn doanh nghiệp nợ hàng chục ngàn tỷ đồng bảo hiểm các loại. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mặc dù bảo hiểm xã hội cùng với các ngành, các cấp đã thực hiện rất nhiều giải pháp, từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thậm chí khởi kiện dân sự ra tòa, chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý với các doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội kéo dài. Nhưng thực trạng trốn đóng, nợ động và trục lợi bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp.
Cái tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của chủ sở hữu lao động đối với người lao động thì diễn ra vẫn còn phổ biến. Diễn ra ở nhiều địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra kiểm tra, nhưng mà tình hình nợ động thì vẫn còn ở mức cao và diễn biến rất phức tạp.
Từ thực tế theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội của mình, ông Ngô Ngọc Thanh, trưởng phòng xử lý thu hồi nợ bảo hiểm xã hội Nghệ An, chỉ ra những cách thức và nguyên nhân mà chủ sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng nộp các loại phí bảo hiểm như một số đơn vị lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khi nền kinh tế gặp khó khăn để nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm chiếm dụng số tiền đó đem đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp khác thỏa thuận với người lao động về việc chia thu nhập của người lao động thành những phần nhỏ khác nhau. Trong đó, thu nhập được tính bảo hiểm chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó để giảm số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng. Điều đó cho thấy ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp về chính sách an sinh xã hội còn quá kém.
Thực trạng cái nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì nó có cái diễn biến phức tạp. Trong đó thì các cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc cái dạng nợ nhiều nhất. Mà một số doanh nghiệp hiện nay là do cái điều kiện làm ăn kinh tế khó khăn, thua lỗ, phá sản, không có tiền đóng bảo hiểm dẫn đến cái nợ. Vấn đề thứ hai ở đây là một số cái doanh nghiệp cố cháy y không chấp hành tốt cái chính sách pháp luật của nhà nước mà thực hiện trốn đóng và chiếm dụng vốn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, vi phạm nghĩa vụ đóng góp quỹ bảo hiểm hiện nay, đó là chế tài xử lý các vi phạm còn chưa nghiêm, các vi phạm về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ được xử phạt bằng các chế tài hành chính với mức xử tối đa là 75 triệu đồng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đóng số tiền bảo hiểm chưa đóng, đóng thiếu. Ông Vũ Sĩ Hùng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng, với mức xử phạt như vậy thì rất khó ngăn chặn các doanh nghiệp chiếm dụng số tiền quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Cái chế tài nhà nước đề nghị thực hiện nghiêm túc. Quyền giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội giữa người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động. Liên công đoàn cơ sở khởi kiện và cũng không do cơ quan chịu trách nhiệm làm công tác an sinh xã hội. Cái này là một cái mắc. Thực sự công đoàn ở các đơn vị doanh nghiệp chúng ta hoạt động không có hiệu quả.
Chế tài xử lý hành chính còn nhẹ, còn việc khởi kiện các đơn vị doanh nghiệp nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội ra tòa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 lại gặp nhiều trở ngại. Từ thực tế công việc của mình, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ có rất ít công đoàn thực hiện được nhiệm vụ khởi kiện vụ việc ra tòa vì sự xung đột giữa các luật lao động, luật công đoàn, luật tố tụng dân sự và luật bảo hiểm.
Vấn đề khởi kiện là nó khó thế này. Thì hiện nay là ở doanh nghiệp bộ máy công đoàn thì là án lớn của doanh nghiệp, trừ những cái doanh nghiệp lớn có trên 2.000 lao động thì khi đó thì công đoàn thì có cái biên chế. Thì họ đã án lớn của doanh nghiệp thì chắc chắn là song hành với việc bảo vệ quyền lợi người lao động thì họ cũng phải bảo vệ ông chủ. Vấn đề thứ hai là giờ hiện tại bây giờ là hẳn phải được người lao động ủy quyền. Thì vấn đề đó là vấn đề khó, thực tiễn là khó xảy ra.
Rõ ràng. Để xảy ra tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm như hiện nay do lỗi từ nhiều phía, một phần thuộc về ý thức tuân thủ pháp luật của chủ sử dụng lao động, một phần do những bất cập trong cơ chế chính sách và pháp luật, nhưng cũng có một phần không nhỏ từ phía cơ quan chức năng khi họ còn bỏ ngỏ các hành vi vi phạm này. Tại nhiều địa phương, thiếu sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, rà soát, thống kê đối tượng, đối chiếu tài chính của doanh nghiệp. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội cũng chưa sử dụng hết các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thu, chưa thật sự kiên quyết xử lý và yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét trách nhiệm đối với các chủ sử dụng lao động có hành vi vi phạm.
Mục tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 54. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công xây dựng, quản lý, khai thác công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thi công công trình khi chưa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thời gian phong tỏa phục vụ thi công của tổ chức có thẩm quyền theo quy định. B. Khi thi công hoàn thành công trình không bàn giao lại hiện trường, hồ sơ hoàn công cho tổ chức có liên quan theo quy định. C. Để vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt khi khu gian chưa được phong tỏa hoặc hết thời gian phong tỏa khu gian. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công. B. Không gia cố kịp thời công trình thiết yếu để bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi phát hiện hoặc nhận được tin báo công trình thiết yếu bị hư hỏng. C. Không tự di chuyển hoặc cải tạo công trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. D. Không tự phá dỡ công trình khi hết hạn sử dụng. D. Không tự tháo dỡ công trình khi xây dựng không đúng với giấy phép hoặc khi cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi, hủy giấy phép. 3. Phạt tiền từ 7 triệu 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện hành vi khởi công xây dựng công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng thi công theo quy định. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thi công công trình gây sự cố tai nạn giao thông đường sắt. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này, buộc phải đưa vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị ra khỏi khổ giới hạn, tiếp giáp kiến trúc đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 2 điều này, buộc phải gia cố, di chuyển hoặc cải tạo công trình, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm D khoản 2 điều này, buộc phải phá dỡ công trình hết hạn sử dụng, tháo dỡ công trình xây dựng không đúng với giấy phép hoặc bị thu hồi, hủy giấy phép.
Điều 55. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không lập danh mục quản lý đối với các đường ngang không phù hợp với quy định của luật đường sắt. Không lập, không cập nhật hồ sơ các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt, lối đi tự mở qua đường sắt. B. Không phát hiện hoặc đã phát hiện mà không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi quản lý. C. Không lập, không lưu trữ hồ sơ quản lý công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc lập lưu trữ hồ sơ nhưng không đúng quy định. D. Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện nhận được tin báo hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt. D. Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời sự cố đe dọa an toàn chạy tàu, việc tạm đình chỉ chạy tàu cho trực ban chạy tàu ga ở hai đầu khu gian nơi xảy ra sự cố, nhân viên điều hành giao thông vận tải đường sắt, khách hàng sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. E. Không xây dựng lộ trình, không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn tại các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. G. Không thực hiện chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên đường sắt quốc gia. Không thực hiện huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác theo quy định cho người do địa phương bố trí để cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở. H. Không lập hệ thống quản lý chất lượng, bảo trì công trình đường sắt theo quy định. I. Không duy trì trạng thái kỹ thuật, chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố hoặc để xảy ra sự cố công trình đường sắt do không thực hiện bảo trì công trình đường sắt theo quy định. K. Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện, nhận được tin báo công trình đường sắt, bộ phận công trình đường sắt, thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt bị hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng. L. Không thực hiện các thủ tục theo quy định đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng, có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, xử lý lối đi tự mở, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không tổ chức thu hẹp bề rộng hoặc xóa bỏ lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. B. Không tổ chức cảnh giới, chốt gác tại lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt theo quy định. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện chế độ kiểm tra hoặc thực hiện chế độ kiểm tra không đúng quy định. B. Để công trình đường sắt bị hư hỏng mà không kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa cần thiết. C. Không kịp thời tổ chức sửa chữa, bổ sung, gia cố, thay thế các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm chất lượng theo công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng đã công bố. D. Không kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, điểm A, B khoản 3 điều này buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 3 điều này buộc phải tổ chức sửa chữa, bổ sung, gia cố, thay thế các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm chất lượng theo công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng đã công bố.
Điều 56. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thi công công trình không thông báo bằng văn bản cho tổ chức trực tiếp quản lý công trình đường sắt biết trước khi thi công. B. Không bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định đối với phương tiện, thiết bị thi công. C. Không bố trí hoặc bố trí không đúng vị trí quy định, không đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ theo quy định, không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công. D. Điều khiển phương tiện, thiết bị thi công mà không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. D. Thu hồi tín hiệu phòng vệ khi chưa kết thúc thi công, chưa kiểm tra trạng thái đường, chưa kiểm tra giới hạn tiếp giáp kiến trúc đủ điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu. E. Thi công công trình đường sắt có giấy phép thi công nhưng đã hết hạn ghi trong giấy phép hoặc có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đã hết thời hạn thi công ghi trong văn bản. G. Để vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công, biển phòng vệ, biển báo tạm thời vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt khi hết thời gian phong tỏa để thi công công trình, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 đầu này. H. Không thông báo bằng văn bản cho đơn vị quản lý công trình đường sắt biết khi hoàn thành việc thi công công trình. I. Thi công công trình khi chưa yêu cầu cấp cảnh báo theo quy định. K. Không thực hiện các biện pháp phong tỏa khu gian, biện pháp chạy tàu trên đường sắt theo quy định khi thi công công trình trên đường sắt đang khai thác. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thi công công trình không có giấy phép thi công hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đối với trường hợp quy định phải có giấy phép thi công hoặc văn bản chấp thuận, không thực hiện đúng quy định ghi trong giấy phép thi công hoặc trong văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. B. Không kịp thời có biện pháp xử lý, biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện công trình đường sắt đang thi công đe dọa an toàn chạy tàu. C. Để phương tiện, vật liệu, thiết bị thi công không đúng quy định gây cản trở chạy tàu, không bảo đảm an toàn giao thông. 3. Phạt tiền từ 7 triệu 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi thi công công trình khi chưa bàn giao mặt bằng. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thi công trên đường sắt đang khai thác không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. 5. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 1, điểm A khoản 2, khoản 4 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ thi công từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc tước quyền sử dụng giấy phép thi công nếu có từ 1 tháng đến 3 tháng. 6. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này buộc phải bố trí đủ thiết bị an toàn và tín hiệu theo quy định. B. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 1 điều này buộc phải bố trí đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ và thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. C. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 1 điều này buộc phải di chuyển vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công, biển phòng vệ, biển báo tạm thời ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. D. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều này buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. D. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 điều này buộc phải để phương tiện, vật liệu, thiết bị thi công theo đúng quy định, không gây cản trở chạy tàu. E. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 1, điểm A khoản 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.